mấy hôm nay á, mình nói là niệm A Di Đà Phật là phải có cái âm thanh trong tâm, cái tiếng nó phải rất rõ, rồi cái tiếng nó rõ thành ra là Đức Phật Di Đà. Tại vì khi nó chưa rõ thì giống như 1 2 3 4 vậy, A Di Đà Phật với 1 2 3 4 vậy. Khi nó rõ đó thì nó sẽ thành là A Di Đà Phật, là Phật, Đức Phật ở hướng Tây. Thì khi mình nó rõ vậy rồi đó thì mình không có dùng sức, không có ép tâm nữa mà coi nó liên tục được bao nhiêu. Thì quan trọng nhất là chữ liên tục, cái chữ là nó rất quan trọng. Tại vì lúc đó đó thì cái nếu mà nó liên tục từ câu này với câu kia mà nó nối nhau được đó thì cái kẽ hở nó đã bích lại hết rồi, thì vọng tưởng nó vô không có được. Tùy cái sự liên tục, thì nếu mà có sự liên tục thì nó mới bích cái kẽ hở lại được. Tại vì tâm chúng ta giống như mở ra vậy, muôn ngàn thứ vọng tưởng nó sẽ xâm nhập. Nếu mà A Di Đà Phật mình niệm mà có Phật rồi đó, mà nó nối với nhau, mình thấy được cái sự liên tục của nó từ câu này qua câu kia, mà thấy được cái sự liên tục đó đó, cái thấy đó thì là rõ ràng, gọi là không có mê muội, mới thấy được cái tiếng Phật của chúng ta đang liên tục. Thì khi nó liên tục đó thì cái tâm mình liền thanh tịnh. Còn thí dụ chúng ta thấy là câu Phật này với câu Phật kia nó còn rời, nó không có ăn với nhau được, thì có nghĩa là cái kẽ hở nó còn lớn lắm, thì cái sự thanh tịnh chưa tới. Nghĩa là mình thấy được cái sự liên tục, cái thấy đó mà có thì sẽ không bị hôn trầm, cũng không bị vọng tưởng. Các vị hiểu không? Hiểu. Thì cái sự liên tục đó là chúng ta thấy được là tiếng này qua tiếng kia. Thì như chân hiếu là tập ký số quen lắm rồi, tiếng Phật là mình biết từ 1 tới 10, không có đếm số mà biết nó là cái sự liên tục của nó được 10 câu giống vậy. Thì cái đó là cái sức định, nếu mà cái sức định mạnh nó có thể là nó được mấy phút, 10 phút thí dụ vậy, cái loạn tưởng nó mới vào. Khi nó vào ra liền, cái sự liên tục và cái sự chú tâm nó tan rã, bắt đầu chúng ta suy nghĩ. Thì khi mà biết được đang suy nghĩ đó, rất là khá mới biết được, thì làm lại từ đầu, nghe lại, xong rồi nhìn cái sự liên tục tiếp. Thì cái định nếu mà nó được sâu á, 15 phút là quá rồi. 15 phút nó loạn thì chúng ta lại làm lại thì lại được 15 phút khác, nó là vậy. Cho nên nếu mà người có định lực có thể được 20 câu, 50 câu như vậy, như ngài Lý Minh Nam thì là nói ráng được 108 câu. Cái phiền não nó đã ngưng 108 câu rồi. Nó ngưng rồi thì nó không có cái đà bắt đầu, thì chúng ta sẽ dễ tu lắm. Thì nó có cái đà, giống như là nó, cái đà của nó đã sẵn rồi, nó cứ hết chuyện này chuyện kia nó vậy. Chúng ta đã ngưng được 10 câu thôi, chúng ta ngưng được nó rồi, rồi nó mất cái đà nó rồi, thì nó không có hoành hành nữa. Thì cái tâm nó dễ lắm, nó dễ tu hơn mà thanh tịnh hơn. Nói chung chúng ta chặn nó được, chặn cái làn sóng của nó được rồi, thì cái tiếng Phật nó rõ. Tu là quan trọng cái chỗ liên tục, đó là cái phần sau. Còn phần đầu đó, nếu mà chưa có liên tục được, mà cũng chưa có biết nghe rõ, cũng chưa có cái tâm để trong Phật đó, thì nói chữ liên tục nó cũng còn xa lắm. Tại vì niệm không rõ thì không làm được. Khi mà được liên tục đó thì phải buông xả, có nghĩa là đừng có dùng sức, tại vì nó đã được rồi còn dùng chi nó chớ mệt. Thì buông ra thì sẽ thấy là giống như buông 100 kg xuống vậy đó. Tiếng Phật nó đã có rồi còn dùng cái gì chi chớ mệt. Thì ở đó mà xem coi cái lực của mình được bao nhiêu câu. Có nhiều hôm mình thanh tịnh thì nó được xa, có nhiều hôm mình tán loạn thì nó được gần cũng hay là 5 câu thí dụ vậy nó mới loạn. Còn xa nhiều khi giống mình đi kinh hành, đi mấy vòng nó cũng chưa loạn. Nó cứ vậy đi thì vừa đi mà vừa cười mỉm giống vậy, thích lắm, nó thảnh thơi lắm. Tại vì cái vọng tưởng nó dừng rồi, nó không có hành hình mình nữa. Không có khó đâu, không hay khó như vậy đâu. Niệm Phật là dễ nhất rồi. Từ từ mình để tâm vô cái tiếng đó, rồi mình nghe coi mình niệm cái đó là cái gì. Mình nghe sẽ thấy là mình niệm Đức Phật Di Đà. Thì khi mà đã được Đức Phật Di Đà rồi đó, thì cái tiếng rõ, cái tâm rõ, thì mình coi là cái tiếng này nó liên tục được mấy câu, nó mới bị loạn. Cái sự nối nhau của nó chặt lắm. Tiếng này nó nối với tiếng kia mà, thì tâm của mình sẽ gom lại được. Còn cái sự liên tục mà chưa có đó thì nhất định là phải vọng tưởng. Không có liên tục thì kẻ hở nhiều quá, kẻ hở cho vọng tưởng nhiều quá, mà nó liên tục giống như nó kết lại vậy. Mà các ngày tu cho nó kết lại từ sáng tới tối không có hở ra thì công phu đó không phải thường. Các ngày thanh tịnh lắm. Nói tới phiền não các ngày đi xa nó rồi, không có gần nó đâu. Cho nên không có cái gì để bàn hết á. Chúng ta nhiều chuyện quá mới rắc rối như vậy. Nếu bứt cái tâm lại thì được rồi đó. Cuộc đời chúng ta coi như là hết rồi, hết chuyện để nói. Tại tâm nó bứt lại thì phiền não nó vô khó quá, thì vốn là sinh hoạt bình thường vậy thôi, không có phải rắc rối nữa. Còn nếu nó hở ra thì rắc rối lắm. Thì như ngài Lai Quả nói, nó hở như vậy cho nên ông Diêu Vương mới vô tâm ông được, lục đạo luân hồi nó mới vô được, nó mới trồng cái nhân để nó đi cái quả được. Nếu ông bích lại hết thì lấy cái gì mà trồng? Mình bích mình lấy A Di Đà Phật trồng, trồng để bích hết những cái hạt giống khác giống vậy. Thì về Tây Phương, người tu hành chỗ nào cũng phải để ý, không có để ngoại cảnh nó cướp cái chánh niệm. Đó là lời của ngài. Nơi nơi chốn chốn đừng có để ngoại cảnh cướp cái chánh niệm của ông. Đó là mắt tai gì cũng phải thanh tịnh. Mà con mắt vừa động nó liền mất chánh niệm thì phải mau mau mà làm lại cái sự thanh tịnh của mình. Tại vì thấy vậy là mất hết thanh tịnh. Cũng như tiếng Phật mình đang liên tục đang thanh tịnh, cái chợt người ta đi quay lại cái mình nhìn cái là mất hết, bắt đầu nó suy nghĩ u lên vậy đó. Cho nên ngài nói ngồi tĩnh tọa thấy người ta thắp hương đừng có nhìn, nếu mà nhìn á thì sẽ mất chánh niệm đó. Thấy người ta đi quay lại đừng có động, cứ giữ. Nhưng mà nói cái này là có nghĩa là chúng ta có công phu rồi mới hiểu được, mới làm được. Còn chưa có niệm Phật được, chưa có liên tục được cái tiếng Phật, chưa có gì hết thì cái này còn xa quá. Cho nên mình cố gắng hạ thủ dụng công thì từ từ thì sẽ thấy là 5-3 câu liên tục được, 10 câu liên tục giống vậy đó. Ngài nói đó là người tu hành giống như là làm ruộng vậy. Đầu tiên đó là gieo cái hạt lúa xuống, hạt lúa nó mới mọc thành cái mạ. Cái mạ nó dần dần trở thành cái lúa. Cái lúa nó có hạt lúa nó phải chín kìa. Chín thì nó mới thành thóc. Thóc đó phải đem chà ra, bỏ cái vỏ thành gạo. Còn chưa xong nữa, gạo phải đem nấu. Nấu cho tới chín thì thành cơm mới ăn được. Thì mình tu cũng vậy, đâu phải mới vô một cái là được nhất tâm liền. Cho nên đó là ngài nói đó là hạt lúa đó giống như tâm thanh tịnh của mình vậy. Mình có tâm thanh tịnh mà giống Phật đó, mình phải trồng nó xuống. Cũng như bây giờ mình tu niệm Phật là không có loạn tưởng, nó là hạt giống mình phải trồng nó xuống, trồng vô tâm mình. Không có loạn tưởng, trồng nó xuống rồi nó chưa có được gì hết. Đó, cái tâm mình với tâm Phật là rất thanh tịnh, giống nhau không khác. Gọi là Phật tánh. Tâm của mình thanh tịnh vậy mà tiến trình biến chuyển mà từ cái chỗ trồng cái hạt nhân thanh tịnh này cho tới thóc gạo cơm thì xa lắm. Xa lắm. Nhưng mà chúng ta phải tin hãy niệm Phật là giảng sinh. Rồi có đi tới sự thanh tịnh thì còn xa lắm. Không phải là một tháng, hai tháng mà làm được, một năm, hai năm đâu. Mà trồng từ từ nó mới dẹp hết cái phiền não bên trong được. Có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị đi đường xa. Không phải là hy vọng hảo huyền đâu, mới tu mà đòi thanh tịnh đâu, không có cái chuyện đó mà lâu lắm. Nhưng mà hãy có lòng thì sẽ đi được. Phải tin chắc như vậy đó là mình có cái nhân thanh tịnh niệm Phật để vãng sinh Tây Phương. Muốn thành Phật, muốn vãng sinh thì phải có cái tính tâm thâm sâu từ ban đầu, tin chắc cái pháp của Phật, không có nghi ngờ, biết và nhìn những người tu hành chung với mình sẽ thấy cái sự thanh tịnh của người ta, đó là chứng minh là hiển nhiên nhất. Từ lúc mà người ta chưa tu, người ta phiền não như thế nào, người ta đau khổ, người ta hình tướng nhìn thấy không có bình yên gì hết. Tới chừng người ta tu, từ từ mình sẽ thấy là cuộc đời người ta, tâm tư người ta thay đổi do cái pháp Phật giúp đỡ. Rồi ngài nói lúc mà mình cấy mạ xuống thì phải nhổ cỏ nữa. Thì không có thì cái cây nó không có lớn được. Nghĩa là người tu phải nhổ cỏ, có nghĩa là phải xem mình có những cái gì tật gì, những cái điều xấu gì mà chưa có sửa. Phải bỏ nó hết đi để cho cái hạt giống Bồ Đề nó mới có thể tiến triển được. Thì cái sửa này đó, thì như Ngài Hư Vân nói đó là nhiếp tâm làm giới. Không phải sửa là mình nhìn thấy là mình sửa được nó, mà hãy nhiếp tâm thì nó sửa được. Dùng tiếng Phật để đi sửa nó. Không phải dùng lý trí, không phải dùng cái gì mà ép nó được. Cái thói hư tật xấu là nó vậy. Không có dùng lý trí mà qua nổi đâu. Chỉ dùng cái tiếng Phật hiệu làm cho tâm chúng ta tan hết cái vọng tưởng, liền sửa nó hết. Cũng như thí dụ mình thích nghe nhạc, mình niệm Phật tới tan vọng tưởng, nhạc vô mình ghét lắm, mình không thích nữa. Thấy chưa? Nó là sửa như vậy đó, chứ không phải là không thích nghe nhạc, bịt lỗ tai lại, đừng có đi mua, cứ vậy nó thấy nó sẽ thích. Mà khi ép nó vậy á, tới chừng nó mua đó, nó mua thí dụ bình thường mua 2 cái, nó ép vậy nó mua 1 cái là 8 cái dĩa, nó sẽ mua nhiều hơn. Nó bung đó, cho nên nó là dùng cái tâm thanh tịnh, dùng cái niệm Phật của mình để cho lòng mình thanh tịnh thì không có tương ưng với những pháp ác. Thì những pháp ác nó tới mình không thích, giống vậy. Là nhiếp tâm làm giới, không phải là trì giới như mình nghĩ là dùng lý trí, dùng cái luật khô chết đâu, mà dùng cái tâm thanh tịnh để dẹp hết cái đó. Thì ác nó vô, mình không vốn không có hợp với mình. Tu hành phải tu ở trong động. Từ vì cái giống như một ngày chúng ta tu 3 thời niệm Phật, cộng lại mới có 6 tiếng mấy, 7 tiếng. Mà nếu mà tu vậy mà đòi vãng sinh thì không được. 7 tiếng so với 24 tiếng thì không được. Không có đủ sức để vãng sinh. Bởi vì phải tu trong động, là bước chân ra đây đi ra ngoài. Cái đó mới mất nhiều thời giờ. Tu ở đó, tu ở trong đây cộng với tu ở đó nữa thì mới được. Tại vì cái tâm loạn là đã không có tương ưng rồi. Cho nên Ngài dạy là không nhất định phải vô chánh điện đâu, chỗ nào cũng phải giữ tâm. Không giữ tâm thì ác nó sẽ xâm nhập, phiền não nó sẽ xâm nhập. Mà nó là cách đi nó vậy, không có lối khác, không có đường nào, không có gì mà dễ hơn được. Phải đi con đường này, phải sửa vậy, phải tu vậy. Nhưng nhiều khi mình muốn dễ, sáng niệm Phật tiếng, chiều niệm Phật tiếng vãng sinh, không dễ vậy. Thì vì mấy chục tiếng kia ra là phiền não lắm. Nếu không tu thì nó phiền não. Mà tu nó thanh tịnh, niệm Phật nhiều nó thanh tịnh còn sung sướng nữa. Chỉ sợ là không niệm được thôi. Niệm được thì sẽ thích. Bởi vì niệm nhiều nó bớt căng thẳng, nó thoải mái lắm. Nó tâm tư nó nhẹ nhàng lắm. Người thế gian đó thì bị cột vào cái lời khen và tiếng chê rất nặng. Bị cột nặng lắm. Hãy muốn người ta khen hoài thôi, ai chê thì rất buồn, mà người ta khen thì thích lắm. Ngài nói cái đó đầu tiên phải bỏ đi, cái đó là cái ải phiền não, cái đó nó phiền não lắm. Lúc nào cũng muốn người ta để ý mình, ta khen, lúc nào cũng muốn mình là tốt. Ai mà chê hay gì khổ, cho nên đầu tiên là không cần người khen, cứ nghĩ mình là xấu nhất, tôi là dở nhất, tôi tệ nhất, không cần phải khen, tôi biết tự tôi nghiệp chướng nặng. Thì thường không có cần tiếng khen thì đỡ khổ nhiều. Mình cũng muốn nổi hơn ai, mình cũng không muốn mình vào đám đông, không cần ai phải nhìn mình, không cần ai biết tới mình, âm thầm thui thủi vậy mình dụng công thì đỡ hơn là chúng ta. Thì thường là nó dính vô mấy cái này mất thời giờ lắm. Được khen thì vui, có nghĩa là bị cái tâm vui nó mê hoặc. Những cái gì mà tốt mình làm á, suốt đời không quên. Giống như ân đức của mình ban cho người khác, hay là những cái điều tốt mình không có quên được. Cho nên nó cũng thành khó tu hành nữa. Người nào chê mình á, ngày nói đó là thầy của mình. Nhiều khi người ta chê mình á, mình nhìn cho kỹ, nhiều khi người ta chê rất là đúng. Nhiều khi chê thì đau khổ lắm, mình buồn lắm. Nhưng mà nên nhìn, mình nhìn công tâm chứ đừng có binh mình quá. Mà công tâm nhìn, nhiều khi những cái lời đó rất tốt. Quý vị công tâm chứ đừng có giống như là hãy đụng tới tôi là tôi thấy anh là xấu rồi đó. Không đâu, công tâm mà nhìn, nhiều khi những cái lời chê nó hay lắm. Những người mà chê mình đó là thầy của mình, khiến mình thấy được cái lỗi để mà đoạn ác hành thiện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.